Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung sau.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm mô hình sản xuất nông nghiệp và kiểm tra chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ.
Các đoàn công tác của tỉnh và các địa phương đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021.
Trong chương trình có bài Đổi mới trong công tác tiếp dân.
Các thí sinh của tỉnh Thái Nguyên sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 tại tỉnh Bắc Giang.
Nhiều bất cập về an toàn giao thông tại tuyến đường ga Lưu Xá. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 23 tháng 7, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đến thăm mô hình sản xuất nông nghiệp và kiểm tra tặng quà chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở ngành và địa phương liên quan. Thăm mô hình trồng măng tre lục trúc của Hợp tác xã Phú Mỹ trên địa bàn xã Cây Thị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao mô hình măng lục trúc phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu của địa phương và bước đầu cho thấy hiệu quả kinh tế cao, đồng thời mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương cần tích cực triển khai nhân rộng, qua đó giúp người dân nâng cao mức sống và làm giàu chính đáng. Đến kiểm tra và tặng quà chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên quốc lộ 17 tại xã Hợp Tiến, địa phận giáp danh với huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã hỏi thăm và động viên các cán bộ chiến sĩ, lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch vượt qua khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh. Đồng thời lưu ý quá trình kiểm tra cần chú ý thực hiện đầy đủ quy trình biện pháp phòng dịch. Đồng chí cũng đề nghị các sở ngành, lãnh đạo huyện quan tâm đời sống, chế độ bồi dưỡng cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh, nhằm đảm bảo sức khỏe, điều kiện sinh hoạt để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, và đã trao tặng chốt kiểm soát dịch bệnh phần quà trị giá 10 triệu đồng để động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ đang làm việc tại đây.
Tiếp tục các hoạt động nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021. Ngày 23 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh và các địa phương đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh. Đoàn do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Đoàn đã đến thăm các gia đình ông Lý Quý Sông là bệnh binh 61%, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xóm Gốc Thị, xã Nam Hòa. Gia đình ông Nông Cao Khánh là thương binh 35%, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thuộc xóm Kim Cương, và gia đình ông Vũ Thế Đồng, thương binh 44%, đang mắc bệnh hiểm nghèo thuộc Mỹ Hòa, cùng ở xã Cây Thị. Ngoài ra, gia đình ông Vũ Thế Đồng được nhận 3 triệu đồng từ quỹ cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến hy sinh của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống gương mẫu, chấp hành và vận động người thân, nhân thân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhân dịp này, đoàn đã đến thăm, tặng quà động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch liên ngành xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ và tham quan mô hình măng lục trúc Phú Mỹ tại xã Cây Thị.
Đoàn do đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tới thăm và tặng quà một số gia đình người có công tại huyện Võ Nhai. Đoàn đã đến thăm tặng quà trị giá 1,3 triệu đồng một suất các gia đình bà Dương Thị Thao, võ liệt sĩ Hoàng Văn Quỳnh ở xóm Đồng Mới, xã Phú Thượng, thương binh Lê Văn Thức ở xóm Phượng Hoàng, xã Phú Thượng, thương binh Vi Hồng Vinh ở tổ dân phố Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai cũng tặng quà cho các gia đình trên, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng. Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm động viên và tặng quà lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch liên ngành phòng chống COVID-19 trên quốc lộ 1B ở xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng.
Đoàn do đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà ba gia đình chính sách người có công tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ. Đó là các gia đình ông Đào Xuân Dục, sinh năm 1940, thương binh 31%, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, và bà Nguyễn Thị Nghị, sinh năm 1942, vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Bền ở xóm Nông Trường. Ông Hoàng Văn Mộc, sinh năm 1936, thương binh 21%, bị nhiễm chất độc hóa học ở xóm Đầu Cầu. Nhân dịp này, đoàn đã trao tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 1,3 triệu đồng.
Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà và động viên các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Định Hóa. Đoàn đã đến thăm động viên và tặng quà gia đình ông Mai Huy Trờ, xóm Thống Nhất, xã Trung Hội, là bệnh binh 61%, ông Đặng Văn Xuân, xóm Tân Lợi, xã Trung Lương, là thương binh 81%, ông Ma Công Bột, xóm Trung Tâm, xã Bình Yên, là thương binh 71%. Đoàn đã tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 1,3 triệu đồng. Huyện Định Hóa cũng đã tặng 3 suất quà cho 3 gia đình, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng. Nhân dịp này, đoàn cũng đã đến thăm hỏi động viên tặng quà các cán bộ tại Trung tâm Y tế huyện Định Hóa, nơi tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 của huyện.
Đoàn công tác do đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Phú Lương. Tham gia đoàn có đại diện các sở ngành địa phương liên quan. Đoàn đã đến thăm tặng quà 3 gia đình ở xã Yên Lạc, là gia đình ông Phạm Văn Tân, thương binh 21%, bà Nguyễn Thị Hạnh là vợ liệt sĩ Hầu Đức Ngoan cùng ở xóm Đồng Xiền, ông Lô Văn Thế ở xóm Làng Lớn là thương binh 32% và bị nhiễm chất độc hóa học. Tại các nơi đến thăm tặng quà, đồng chí Hoàng Văn Hùng đã ân cần động viên hỏi thăm sức khỏe, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đến những công lao đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và sự hy sinh công hiến của vợ liệt sĩ trong cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Đoàn do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu, đến thăm hỏi động viên và tặng quà 3 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên. Đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình mẹ liệt sĩ Lưu Thị Liên, sinh năm 1931, và vợ liệt sĩ Nguyễn Thị Sửu, sinh năm 1931, có thân nhân hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ông Nguyễn Kiên Cường, sinh năm 1952, thương binh mất 44% sức khỏe, nhiễm chất độc hóa học. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng mỗi gia đình một suất quà gồm tiền mặt và hiện vật trị giá 1,3 triệu đồng một suất. Đại diện lãnh đạo thị xã Phổ Yên cũng trao tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 1,2 triệu đồng một suất.
Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 7, thành phố Sông Công đã thành lập 11 đoàn công tác đến thăm và tặng quà 35 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Các đoàn trao tặng cho mỗi gia đình một suất quà trị giá 800.000 đồng. Thành phố Sông Công hiện có trên 1.500 đối tượng được chi trả hàng tháng theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Trong dịp này, thành phố cũng đã chuyển 1.430 suất quà của Chủ tịch nước, 1.100 suất quà theo nghị quyết số 39 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và 333 suất quà thờ cúng liệt sĩ cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, thành viên các đoàn công tác đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới những hy sinh, công hiến của mẹ liệt sĩ và các thương binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, mong muốn các thương bệnh binh, thành viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập noi theo, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương và của tỉnh.
Thưa quý thính giả, bên cạnh việc lãnh đạo chỉ đạo và điều hành kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển, thì việc tiếp công dân, lắng nghe ý kiến kiến nghị của công dân cũng là một trong những nhiệm vụ mà lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Đáng chú ý là thời gian gần đây, công tác tiếp dân đã có nhiều đổi mới. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền, quý thính giả cùng nghe.
Một buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2021, thay vì đọc báo cáo đề xuất vụ việc bằng cách làm truyền thống như trước đây, các đại biểu dự họp đã được xem những hình ảnh chân thực, sống động được ghi hình tại hiện trường, từ đó có thêm căn cứ để thảo luận, phân tích, làm rõ các vấn đề vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết vụ việc đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích của công dân. Thực hiện hình thức này đã làm cho không khí buổi tiếp công dân sôi động, đồng thời rút ngắn thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian tương tác và lắng nghe công dân nhiều hơn. Đây là nét mới trong công tác tiếp dân của tỉnh cũng như cụ thể hóa nghị quyết chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên. Với 7 buổi tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm với 7 vụ việc cụ thể, ngay tại các buổi tiếp công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đều có kết luận rõ ràng sự việc và yêu cầu các cơ quan liên quan phải giải quyết dứt điểm vụ việc trong một thời gian nhất định. Điều này đã đem lại lòng tin cho công dân đối với cấp ủy chính quyền địa phương. ông Lê Chí Thành, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Qua cái buổi làm việc hôm nay thì tôi thấy đồng chí Bí thư cũng là nghiên cứu và nắm rất là chắc và có những cái chỉ đạo rất là hợp tình hợp lý để mà đảm bảo quyền lợi cho các hộ gia đình công dân chúng tôi.
Cũng đề cập về nội dung này, ông Lê Văn Lâm, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Hòa, Đồng Hỷ, Thái Nguyên nói.
Nhưng tôi cho rằng cái nội dung này là có cái sự vào cuộc chỉ đạo của các đồng chí tỉnh ủy, các đồng chí ủy ban tỉnh càng ngày càng sâu sắc giải quyết những ý kiến và người dân đang quan tâm.
Để có được những kết quả trong công tác tiếp công dân là có sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự tham mưu phối hợp tích cực của tổ công tác giúp việc cho đồng chí Bí thư tỉnh ủy và Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Từ những vụ việc cụ thể sau khi được báo cáo, hai bên đã phối hợp và hoàn thành clip nhanh, chất lượng, hiệu quả, chân thực nhằm phục vụ tốt buổi tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư tỉnh ủy. Đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi đánh giá đây là một cái mô hình rất là sáng tạo và tới đây sẽ đề nghị là triển khai cái mô hình này đến các cái huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh trong cái lĩnh vực tiếp công dân, đối thoại với nhân dân.
Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù số lượng tiếp công dân tăng hơn so với cùng kỳ của năm 2020, khoảng 22,25%, nhưng số vụ việc tái khiếu kiện giảm 31,85%. Việc tổ chức tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, nhất là nhiệm vụ tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để công tác tiếp công dân tiếp tục phát huy hiệu quả và có nhiều đổi mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiếp công dân trực tuyến tại các điểm cầu. Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, các sở ban ngành, trụ sở tiếp công dân cấp huyện và địa điểm tiếp công dân cấp xã. Đây tiếp tục là một trong những nội dung cụ thể hóa nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số của tỉnh trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết đơn thư, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo tình hình mới. Với sự quan tâm chỉ đạo như vậy, tin rằng công tác tiếp công dân của tỉnh Thái Nguyên trong 6 tháng cuối năm tiếp tục có nhiều chuyển biến, góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Cùng ngày, đoàn của tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lương. Tham gia đoàn có đại diện các sở ngành địa phương liên quan. Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 ở xã Yên Ninh và xã Yên Lạc, huyện Phú Lương. Tại các chốt, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã động viên khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ trực làm nhiệm vụ, đồng thời cũng đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp chuẩn bị tốt mọi điều kiện về vật chất, trang thiết bị, nhân lực, duy trì tinh thần trách nhiệm của các cán bộ thực thi nhiệm vụ, tuyệt đối không được lơ là chủ quan trong thời điểm này. Nhân dịp này, thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Hùng đã tặng quà 2 chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19, mỗi chốt 5 triệu đồng.
Liên quan đến trường hợp bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 có lịch trình di chuyển qua địa bàn thị xã Phổ Yên từ ngày 14 tới ngày 17 tháng 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thị xã Phổ Yên đã nhanh chóng khoanh vùng xét nghiệm SARS-CoV-2 các trường hợp có nguy cơ cao. Trong đó, trên 175 mẫu bệnh phẩm của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã Phổ Yên và xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên đều âm tính với SARS-CoV-2. Đây là những trường hợp đã từng tiếp xúc với các trường hợp F2, F3 hoặc có nguy cơ cao do đặc thù công việc phải tiếp xúc với nhiều người. Như vậy, đến nay, 100% mẫu bệnh phẩm F1 của bệnh nhân HHL trên địa bàn thị xã Phổ Yên đều âm tính lần 1. Hiện thị xã đang tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp khác có liên quan.
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ ngày 1 tháng 5 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Sông Công đã tiếp nhận ủng hộ hơn 2,7 tỷ đồng từ các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Trong đó, tiền mặt hơn 2,3 tỷ đồng, hiện vật trị giá hơn 400 triệu đồng, gồm 1.000 bộ kit xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2, 26.500 khẩu trang y tế, 1.150 bộ quần áo bảo hộ, 20 thùng sữa tươi và 30 thùng đựng rác. Sau khi tiếp nhận, toàn bộ số tiền và hiện vật trên đã được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố sử dụng công khai, minh bạch và hợp lý, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch tại địa phương. Hiện nay, thành phố tiếp tục kêu gọi các tổ chức cá nhân doanh nghiệp chung tay góp sức cùng cả nước nói chung và thành phố Sông Công nói riêng đẩy lùi dịch bệnh. Đợt tiếp nhận này sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 8. Thưa quý thính giả, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp mang tính đột phá, các đơn vị doanh nghiệp vẫn đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Phản ánh của phóng viên Trọng Bình.
Nhà máy luyện xỉ titan và gang hợp kim Phú Lương hiện có 230 người lao động. Từ đầu năm đến nay, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên thì bằng nhiều giải pháp, đơn vị vẫn duy trì việc làm, đảm bảo mức lương cao hơn cùng kỳ năm 2020 với trên 7 triệu đồng trên người trên tháng. Phấn khởi khi việc làm và lương vẫn ổn định, anh Lưu Quốc Hùng, nhà máy luyện xỉ titan và gang hợp kim Phú Lương Thái Nguyên nói:
"Lương phúc lợi thì nói chung là đầy đủ. Với công ty là rất ổn định về công việc, nói chung là anh em cái tình gắn bó với công ty."
Để hạn chế những tác động tiêu cực do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp đã tái cơ cấu lại mô hình tăng trưởng, ngành hàng và xây dựng nên các mô hình kinh doanh theo hướng chủ động ứng phó. Bên cạnh đó thì đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của đội ngũ người lao động nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất. Với sự chủ động thay đổi này đã giúp các doanh nghiệp giữ vững thị trường, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì, tiếp tục tăng trưởng khá. Về nhiệm vụ, giải pháp của đơn vị, ông Phạm Thái Sơn, giám đốc công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn Thái Nguyên chia sẻ:
"Xác định là phải duy trì đảm bảo đời sống công việc làm người lao động và duy trì doanh nghiệp tồn tại thì bằng các giải pháp rất là cụ thể, từ cái việc mà thiết chặt công tác quản lý, nâng cao hơn nữa cái ý thức trách nhiệm và tính chủ động, quyền tự quyết của người lao động."
Ông Đặng Quang Minh, giám đốc điều hành nhà máy luyện xỉ titan và gang hợp kim Phú Lương Thái Nguyên cho biết về đẩy mạnh các phong trào thi đua.
Nhà máy đã đẩy mạnh cái phong trào lao động sáng tạo trong toàn thể nhà máy. Cụ thể là thứ nhất là cải tiến hệ thống tuyển từ nước nhằm nâng cao chất lượng tinh quặng đưa vào để cho lò luyện. Thứ hai là cải tiến hệ thống dẫn đường điện của lò luyện dẫn đến rút ngắn thời gian đánh điện của lò và tiết kiệm chi phí tiền điện cho công ty.
Mặc dù trong bối cảnh hiện tại, nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với những khó khăn nhất định trong duy trì hoạt động sản xuất, tuy nhiên thì với tinh thần vượt khó, hiện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.
Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập, không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19.
Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Khu vực thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên, nhiều mây có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Thưa quý vị, mưa sau nhiều ngày nắng nóng rất dễ đi kèm với sấm sét và gió giật mạnh. Vì vậy, quý vị trước khi ra khỏi nhà, đừng quên mang theo áo mưa, đóng kín cửa và ngắt thiết bị điện không cần thiết. gặp mưa dông không nên trú tránh dưới các tán cây to, công trình đang xây dựng hoặc đứng gần trạm biến áp, cột anten viễn thông.
Quý thính giả đang nghe chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Đảng bộ phường Quang Trung tổ chức trao huy hiệu Đảng. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại Phú Bình. Trên 87% cơ sở sản xuất kinh doanh đã được thu thập thông tin. Các thí sinh của tỉnh Thái Nguyên sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 tại tỉnh Bắc Giang. Nhiều bất cập về an toàn giao thông tại tuyến đường ga Liêu Xá.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Sáng ngày 23 tháng 7, Đảng bộ phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Trong dịp này thì Đảng bộ phường Quang Trung có 28 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng. Trong đó thì có một đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, hai đảng viên được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, còn lại các đảng viên được nhận huy hiệu từ 30 năm đến 60 năm tuổi Đảng. Lãnh đạo thành phố đã chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực rèn luyện và quá trình cống hiến của các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng trong dịp này và mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên là tấm gương sáng trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp công sức trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển phường Quang Trung và thành phố Thái Nguyên.
Trong hai ngày 22 và 23 tháng 7, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Phú Bình đã tổ chức tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến đến các xã thị trấn trước kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14. Tại buổi tiếp xúc cử tri các xã thị trấn đã có nhiều ý kiến mong muốn Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết tăng nguồn hỗ trợ xi măng để các địa phương làm đường giao thông, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh trên địa bàn, đầu tư một số trạm biến áp chống quá tải và đường dây hạ thế để đảm bảo điện sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ dân sau khi được bàn giao về cho địa phương, nâng phụ cấp cho cán bộ cơ sở có chế độ hỗ trợ động viên cho các lực lượng trực chốt phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước các ý kiến kiến nghị của cử tri, các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã làm rõ một số kiến nghị thuộc thẩm quyền và tiếp thu các ý kiến còn lại để gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
Sau 20 ngày triển khai, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có trên 87% cơ sở sản xuất kinh doanh và gần 43% cơ sở tôn giáo được thu thập thông tin. Theo kết quả rà soát, cập nhật, toàn tỉnh có khoảng 68.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, trên 600 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng. Để triển khai việc thu thập thông tin, đã có gần 330 điều tra viên, chủ yếu là cán bộ của cấp xã được tuyển chọn tập huấn. Công tác thu thập thông tin được thực hiện trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh nên thuận tiện cho điều tra viên. Bên cạnh đó thì lực lượng giám sát viên đã bám sát cơ sở kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những sai sót hệ thống. Tính đến hết ngày 20 tháng 7, đã có 269 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng và trên 60.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể được thu thập thông tin. Mặc dù cuộc tổng điều tra giai đoạn 2 diễn ra trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trong cả nước, song tiến độ điều tra vẫn đảm bảo theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban chỉ đạo tỉnh đề ra.
Thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trong đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, tỉnh Thái Nguyên có 12 thí sinh tham gia, trong đó có 3 thí sinh hiện đang ở Thái Nguyên, 4 thí sinh đang ở Lạng Sơn, 5 thí sinh đang ở Bắc Giang. Đây là những thí sinh không thể tham gia thi trong đợt 1 do phải thực hiện cách ly hoặc ở vùng có dịch. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, trong đợt 2, tất cả các thí sinh của tỉnh Thái Nguyên sẽ tham dự kỳ thi tại Hội đồng thi Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Giang. Thời gian dự kiến thi sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8. Để việc tổ chức đợt thi diễn ra thành công, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch hướng dẫn tiếp nhận, hỗ trợ các thí sinh hiện đang làm nhiệm vụ tại Bắc Giang và thí sinh từ Lạng Sơn, Thái Nguyên đến tham gia kỳ thi tại Hội đồng thi Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Giang, đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn.
Thưa quý khán giả, lực lượng công nhân tập trung quá đông vào giờ cao điểm hay các chợ cóc tự phát bên lòng lề đường là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất trật tự an toàn giao thông tại những tuyến đường dẫn vào các khu công nghiệp hay công ty, những nơi thường xuyên có mật độ giao thông lớn. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ùn tắc và tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cùng với đó, đặt ra yêu cầu về việc hoàn thiện hạ tầng giao thông cũng như trách nhiệm của các ngành chức năng trong việc xử phạt nghiêm đối với những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên Phan Vũ.
Khoảng 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày, tại tuyến đường ga Liêu Xá, đoạn thuộc tổ 4 phường Phú Xá, lượng công nhân ồ ạt tan ca khiến nơi đây thường xuyên xuất hiện tình trạng ùn tắc kéo dài và giao thông lộn xộn. trong khi ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người tham gia giao thông còn thấp. Đoạn đường ga Liêu Xá vốn đã có lượng phương tiện qua lại đông đúc với nhiều loại xe tải trọng lớn, giờ lại càng trở nên quá tải, khiến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn trực chờ người đi đường và gây ra tâm trạng lo lắng cho những người phải thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này. Ông Lê Khánh Thanh, công ty Glonic Thái Nguyên nói về tuyến đường thường xuyên tắc đường.
Đường thì đường hai chiều nên là họ không nhường cho nhau. Nên là cái vấn đề tắc nó thường xuyên xảy ra lúc giờ tan tầm.
Cùng với đó, một thực trạng rất đáng lo ngại là việc lấn chiếm vỉa hè, lề đường làm nơi buôn bán của nhiều hàng quán dọc theo lề đường. Kéo theo đó là tình trạng công nhân dừng xe dưới lòng đường, mua hàng, mặc cho phương tiện qua lại mỗi lúc một đông. Chưa kể, việc lưu thông của người và phương tiện qua đây gặp khó khăn do bất cập về đèn tín hiệu giao thông tại nút giao giữa tuyến đường này với quốc lộ. Theo chị Đàm Thị Yến, công ty Glonic Thái Nguyên, lý do tắc đường đó là
đèn xanh thì ít quá, không 15 giây là công nhân đi ra thì đông nên là không kịp đi ra là tắc đường. Cùng với đó, việc buôn bán ở lề đường này thì xe đỗ đi lại thì hay bị tắc đường.
Được biết, thực trạng này đã diễn ra từ vài năm nay, gây bức xúc cho người dân địa phương. Từ lâu, việc giải quyết những bất cập về giao thông tại khu vực này cũng là mong mỏi của người dân. Ông Nguyễn Ba Thắng, tổ trưởng tổ dân phố số 4, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên đề nghị.
Chúng tôi cũng đề nghị nhiều lần rồi, kể cả là đề nghị trên thành phố nhưng cuối cùng là đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được.
Nhằm góp phần hạn chế thực trạng này, thời gian qua, phường Phú Xá đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chấn chỉnh các hoạt động buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Tuy nhiên do còn nhiều khó khăn nên đến nay tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Về tuyến đường giao thông chưa đảm bảo an toàn. Ông Ngô Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đường giao thông thì hiện lại còn nhỏ, con người cũng như về phương tiện cũng chưa đảm bảo đáp ứng tốt cho cái công việc.
Đảm bảo an toàn giao thông tuyến đường ga Liêu Xá, đoạn thuộc tổ 4 phường Phú Xá, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Cùng với sự nâng cao ý thức của người dân, rất cần sự tích cực vào cuộc và phối hợp chặt chẽ của các sở ngành chức năng và địa phương để giải quyết triệt để vấn đề này.
Quý khán giả vừa nghe bài viết nhiều bất cập về an toàn giao thông tại tuyến đường ga Liêu Xá của phóng viên Phan Vũ. Bây giờ chúng tôi điểm lại những nội dung đã phát trong chương trình hôm nay. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm mô hình sản xuất nông nghiệp và kiểm tra chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Các đoàn công tác của tỉnh và các địa phương đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021. Bài viết đổi mới cho công tác tiếp công dân. Đảng bộ phường Quang Trung tổ chức trao huy hiệu Đảng. Các thí sinh của tỉnh Thái Nguyên sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 tại tỉnh Bắc Giang. Trên 87% cơ sở sản xuất kinh doanh đã được thu thập thông tin. Nhiều bất cập về an toàn giao thông tại tuyến đường ga Liêu Xá. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay mời quý khán giả đến với những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai một số vùng trên cả nước.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Điện Biên Phủ và Hòa Bình sáng cục bộ có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ.
Quý khán giả thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai một số vùng trong cả nước đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, biên tập Hoàng Quỳnh, các phát thanh viên Hoàng Tú, Lê Thủy cùng kỹ thuật viên Thu Trang. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.